Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch quý tôn đức trong ban tổ chức khóa tu, hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2013, nhằm ngày 13 tháng 11 năm Quý Tỵ. Chúng ta cùng nhau về chùa Hoằng Pháp để tham dự khóa tu Phật Thất lần thứ 75. Và đây cũng được xem là khóa tu cuối của năm này. Trong tháng 11 âm lịch, những người con Phật của chúng ta kỷ niệm hai sự kiện lớn. Thứ nhất là ngày 17 sắp tới là lễ hội gì quý vị? Vía Đức A Di Đà. Và một lễ lớn thứ hai đó là tưởng niệm ngày nhập niết bàn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Trần Nhân Tông là một vị minh quân. Trong triều đại nhà Trần, một vị anh hùng dân tộc và là một thiền sư đắc đạo của Đạo Phật Việt Nam. Để tưởng nhớ ân đức đó, cách đây hơn 10 ngày, giáo hội đã trọng thể kỷ niệm 705 năm ngày sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn tại núi Yên Tử, Quảng Ninh. Ta biết triều đại nhà Trần từ 1225 cho đến năm 1400 trải qua 175 năm với 12 đời vua, thì những giai đoạn đầu tất cả những vị vua đều là những Phật tử, là những vị minh quân. Triều đại nhà Trần được coi là thời thịnh vượng nhất của dân tộc. Và trong thời kỳ này, đạo Phật cũng được xem như là thời vàng son. Trần Nhân Tông sinh năm 1258, tên là Trần Khâm. Ngài là con của Đức Vua Trần Thánh Tông, con trưởng, và là cháu nội của Trần Thái Tông, vị vua sáng lập ra triều đại nhà Trần. Năm 21 tuổi, ngài Trần Nhân Tông được vua cha truyền ngôi và trị vì đất nước. Năm 35 tuổi, tức là lãnh đạo đất nước 15 năm, ngài nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông và lên ngôi Thái Thượng Hoàng. Ở ngôi Thái Thượng Hoàng, nhưng mà ngài có hai việc. Một nửa thời gian là dạy con mình cái nghệ thuật lãnh đạo đất nước và điều hành chúng dân. Một nửa thời gian đó là viết kinh sử, tọa thiền, công phu, lễ bái. Ở ngay trong ngôi vua, nhưng mà ngài vẫn hành trì tu tập như là một tu sĩ, như là người thiền sư thuần thành. Làm Thượng Hoàng được 6 năm, năm 41 tuổi, ngài chính thức xuất gia ở tại núi Yên Tử với đạo hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Mười năm làm bậc xuất trần thượng sĩ, năm 51 tuổi, tức là 1308, ngài truyền y bác lại cho thiền sư Pháp Loa và nhập Niết Bàn. Cuộc đời của Sơ Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông chúng ta thấy toàn diện ở trên mọi mặt, là một vị minh quân lãnh đạo đất nước. Và khi mà giặc xâm lăng, những cái hùng binh tướng mạnh như Nguyên Mông là cả thế giới phải khiếp sợ, nhưng mà đặt chân đến Đại Việt lúc bấy giờ thì đều phải tan tác. Đó là năm 1285 và năm 1288, ngài đã lãnh đạo đất nước chiến thắng được hai cuộc xâm lăng của giặc. Và trong nghệ thuật lãnh đạo đất nước, ngài khuyên tất cả các vua quan là hãy thực hành hạnh Bồ Tát. Và với dân chúng thì hành thập thiện. Với ngôi vị của một vị tu sĩ, một vị thiền sư, thì ngài có một công lớn. Chúng ta biết trong bối cảnh mà Phật giáo rất nhiều tông môn pháp phái, như là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, rồi Vô Ngôn Thông, rồi Thảo Đường, rồi Yên Tử. Nhưng mà đến triều đại của ngài và đến khi ngài xuất gia thì ngài thống nhất tất cả các sơn môn hệ phái thành một giáo hội duy nhất, đó là Phật giáo Trúc Lâm. Cuộc đời của ngài đã để lại rất nhiều tác phẩm văn học Phật giáo. Một số đã bị thất truyền, một số vẫn còn lại. Nhưng mà một tác phẩm nổi tiếng của ngài đó là Cư Trần Lạc Đạo Phú. Cái bài phú này có 10 hội, rất là dài. Nhưng mà cái bài kệ 4 câu cuối cùng nó tổng kết lại nguyên cái bài phú này. Bài kệ đó là Tôi nghĩ chắc là quý vị thuộc phải không? Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề thốn tắc miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Cư trần, trần có nghĩa là cuộc đời. Ở cuộc đời này chúng ta có thể gọi là trần gian hay là trần thế, nhưng mà trần cũng có nghĩa là bụi bặm. Cái nghĩa bóng đó là chúng ta sống trong cuộc đời đầy bụi bặm này. Tuy là ở trong cuộc đời bụi bặm, nhưng mà cũng phải thuận cảnh, thuận duyên mà vui với đạo. Cái bụi bặm đó là gì? Nó không phải là khói xe, nó không phải là bụi đất, mà đó là những cái bụi bặm của phiền não, của tham, sân và si. Tuy sống trong cuộc đời với những phiền não, tham sân, nhưng mà mình hãy vui với đạo. Đạo là gì? Đạo thì đa nghĩa, mình cũng có thể hiểu ở một vài góc độ. Đạo là một cái nơi mà ta có mặt ở đó để hành trì, để tu tập, để sửa ba cái nghiệp thân khẩu ý cho nó được tốt hơn. Quý vị có nghe cái từ đạo tràng phải không? Tràng là một cái không gian. Không gian ở nơi đó làm việc đạo. Cho nên đạo tràng được chỉ đó là ngôi chùa. Người ta thường gọi là đạo tràng Hoằng Pháp thay vì gọi là chùa Hoằng Pháp, hoặc là đạo tràng Khánh An. Cho nên đạo trước hết đó là cái nơi tu tập, nơi lễ bái, nơi hành trì, nơi để cho chúng ta trau dồi cái phẩm hạnh đạo đức theo tinh thần của Đức Phật dạy. Cho nên sống giữa cuộc đời nhưng mà vui với đạo chính là ở chùa, ăn chay, lễ Phật, tụng kinh, làm việc lành. Vì vậy cho nên trong cái khoa nghi cúng các tổ có một câu gọi là cái gì? Đồng chơn nhập đạo, chí lớn xuất trần. Tức là cái thủa nhỏ, thủa ấu niên vào cửa chùa để đi tu gọi là nhập đạo, tức là vào cửa chùa. Đây là chí khí của những con người có nhân cách lớn, của những bậc xuất trần thượng sĩ, từ bỏ cái cuộc đời bụi bặm để đi trên con đường lớn giải thoát. Đạo trước hết là cái nơi huấn luyện tu tập. Ý nghĩa thứ hai, đạo là cái gì? Là giáo pháp, là những lời vàng ngọc mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta tụng một bài kinh, một bài kệ, có đoạn Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt, đoan nghiêm, trí và bi viên mãn. Chỉ đạo ở đây là gì? Là chỉ cho mình con đường sáng để mình đi. Lấy gì để chỉ? Giáo pháp, những lời vàng ngọc. Cho nên Đức Phật được gọi là bậc đạo sư, tức là bậc nói những lời giáo pháp hướng dẫn chúng ta tu tập. Chúng ta sống ở cuộc đời này, nhưng mà chúng ta đến với chùa, chúng ta tu tập, chúng ta ăn chay, chúng ta hành thiện, đó là đang đi trên con đường đạo, đang vui với nẻo đạo và lắng nghe giáo pháp để thực hành giáo pháp. Đó là đang sống trong nếp sống đạo. Vậy thì quý vị thấy ở đời vui đạo, đó là những con người sống ở cuộc đời nhưng mà hướng tâm về với đạo. Và trần thế này là vui theo thế nào quý vị? Ở đời nhưng mà vui đời. Người hướng tâm về với Đức Phật là ở đời vui đạo, còn không hiểu đạo thì ở đời vui đời. Cái vui của cuộc đời là cái gì? Năm yếu tố Đức Phật dạy. Thứ nhất là tài. Thứ hai là sắc. Thứ ba là danh. Thứ tư là thực. Và thứ năm là thùy. Tài là của cải, là tiền tài, là vật chất. Thứ hai là sắc dục. Thứ ba là quyền lực, địa vị, danh vọng. Thứ tư là ham ăn, ham uống. Và cuối cùng là cái gì? Mê ngủ nghỉ. Nếu mà xét về cái bình diện khách quan của cuộc sống, năm yếu tố này không có tội gì hết á. Ai trong chúng ta cũng cần có cơm để ăn, áo để mặc, thuốc để uống, nhà để ở, xe để chạy, điện thoại để giữ liên lạc, tivi để nắm bắt thông tin. Mà muốn có những cái đó thì chúng ta cần phải có cái gì? Phải có tiền. Ai trong chúng ta, trừ những con người phát nguyện đi trên con đường giải thoát của Đức Phật, còn lại đều có thể xây dựng hạnh phúc gia đình. Chúng ta có vợ, chúng ta có chồng. Đây là một cái chuyện của cuộc sống xã hội, không có gì hết. Ai trong chúng ta cũng có thể tham gia vào các cái tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, các tổ chức, các hội đoàn của quần chúng nhân dân để đem lại lợi ích phồn vinh cho đất nước, cho xã hội, cho dân tộc, và nói rộng hơn là cho thế giới. Ai trong chúng ta cũng phải có nhu cầu để ăn uống, không ăn làm sao mà sống, và nhu cầu ngủ nghỉ để tái tạo năng lượng và làm việc trên cuộc đời này. Cho nên tự thân những điều đó nó là nhu yếu của cuộc đời. Nhưng nếu mình không quán chiếu để mình nhìn sâu vào lòng sự vật, để cho những cái độc tố nó khởi lên. Đó là những độc tố gì quý vị? Tham, sân và si. Những độc tố này khởi lên thì năm cái món dục kia nó trở thành con mồi, nó trở thành cái lưỡi câu mà mình có thể bị mắc vào ở trong đó. Tiền tài nó luôn luôn có hai mặt, giúp ích cho cuộc đời, nhưng mà sử dụng không khéo nó sẽ đẩy chúng ta vào con đường sai trái. Rồi sắc dục, quyền lực, địa vị, ăn uống và ngủ nghỉ cũng vậy. Mỗi ngày chúng ta theo dõi thông tin, truyền hình, báo đài, không ít những con người đã bị rơi vào trong những cái hầm hố của tội lỗi, đã bị những cái lưỡi câu của ngũ dục nó mắc, nó vướng vào trong cổ, cũng chỉ vì tham lam, sân hận và si mê. Mấy hôm nay quý vị có đọc báo về cái vụ án Vinalize, có nghe không? Chỉ vì tham nhũng, chỉ vì cái đồng tiền mà cái người lãnh đạo của cái tập đoàn này đang kết án tử hình. Kết án tử hình. Chiều ngày mai tòa sẽ tuyên án. Ngày mai 16 tháng 12. Và ít nhất là có hai người tử hình chỉ vì tiền tài, chỉ vì tham nhũng tiền của đất nước và của nhân dân. Đấy, tiền tài đó quý vị. Nhưng mà sau này rồi người ta khui ra cái đồng tiền này nó chạy đi đâu? Ông ta mua cũng mấy căn nhà, nhưng mà quý vị biết mua cho ai không? Hả? Sắc dục đấy, sắc dục đó. Có tiền nhiều quá là mua cho mấy cô bé, mấy cô bé của mình. Tài rồi nó dẫn đến sắc. Cũng vì ở trên cái địa vị, ở trên quyền lực, ở trên ngôi cao mà cái tâm không có sáng, cái lòng không có ngay, để cho những cái độc tố tham sân si nó chi phối, cuối cùng để rồi đi vào con đường chết. Tài sắc danh đó quý vị, rồi thực nữa, ăn uống cũng là những cái hai mặt của nó. Và cái quyền lực, cái địa vị nó khủng khiếp lắm quý vị. Đôi khi tranh giành quyền lực với nhau, có người ta bất chấp lợi ích của quốc gia, của đất nước, có người ta bất chấp cái đạo lý, cho dù đó là nghĩa tình, cho dù đó là cha con, cho dù đó là vợ chồng. Ngày xưa vua A Xà Thế, quý vị còn nhớ không? A Xà Thế đã đem giam cha mình vào trong ngục thất để làm gì? Để được làm vua, chỉ vì cái ngôi vua thôi. Nhưng mà đem cha mình giam trong ngục và không cho ăn uống cho đến chết. Mẹ của mình thương vua, thương chồng, đi vô trong ngục để thăm, nhưng mà không được phép đem đồ ăn. Bà ta phải lấy mật để trét lên trên người á, để vô trong đó để vua tạm sống qua ngày. Nhưng mà cuối cùng là đứa con nó phát hiện, nhốt luôn mẹ mình luôn. Cái quyền lực đó quý vị, cái danh vọng. Cho nên rồi lịch sử để đời, nó đánh mất hết cái luân thường đạo lý. Và câu chuyện về Triều Tiên cách đây 2-3 hôm đó, quý vị có đọc không? Cách đây 3 hôm, chính quyền Triều Tiên xử bắn một nhà lãnh đạo cấp cao, đó là ông Giang Xuân Thắc. Mà quý vị biết người này là ai không? Là dượng của ông Kim Jong Un, là người lãnh đạo, dượng của mình, tức là lấy cô ruột á, đem ra xử tử mới 3 hôm. Quyền lực và danh vọng đó. Quý vị cũng có thể nhìn một cái đất nước kế bên mình là Thái Lan đó. Chưa bao giờ mà Thái Lan bạo loạn như ngày hôm nay. Một đất nước bây giờ vô chính phủ, dân chúng vô trong tòa nhà của chính phủ á, cúp điện, cúp nước, vô đó chơi ở trong đó, muốn khiêng cái gì khiêng, muốn lấy cái gì lấy. Hoặc là nhìn phía bên kia trời Âu là Ukraine đó. Ngay trong thời điểm tôi đang nói nè, chứ không phải xa đâu. Một đất nước cũng đầy bạo loạn. Cho nên này, cái địa vị, cái quyền lực, nếu vì cái lợi ích của quốc gia, vì cái giang sơn xã tắc, vì tinh thần dân tộc, thì đôi khi nó cũng đã khác đi nhiều. Nhưng mà vì cái lợi ích cá nhân của một nhóm, của một con người tranh giành nhau để rồi dẫn cả một cộng đồng, một đất nước đi xuống. Chúng ta thấy thế giới này đâu ít những bậc minh quân, những con người sáng ngời đã lãnh đạo đất nước đi hết thắng lợi này đến thắng lợi đó. Cho nên sống trong hòa bình, sống trong êm ấm là một hạnh phúc lắm. Tuy nhiên, cái hạnh phúc đó nó phải được cấu thành bởi nhiều yếu tố, bởi đạo đức, bởi văn hóa, kinh tế, xã hội và mọi mặt phải được ổn định. Cái thứ ba là cái danh. Cái thứ tư là cái gì quý vị? Cái thực, phải không? Thực là ăn uống đó. Cái thực là ăn uống. Ăn uống là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà tham ăn tham uống dở lắm. Tham ăn tham uống là dở. Nếu mình nói về cái bệnh viện mà vật lý á, thì họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Tai họa là từ trong miệng mà ra, còn bệnh hoạn là đi qua cái cửa miệng. Tức là ý nói cái sự ăn uống của mình, ăn uống mà vô độ, ăn uống mà không kiềm chế, ăn uống mà không ý thức cũng dễ sanh bệnh. Nhưng những cái đó là cái chuyện đã đành rồi. Mà những cái ăn cả hàng trăm lượng vàng, hàng triệu đô la thì cái đó cũng tội lỗi lắm á. Nhưng mà cũng có những cái ăn nó làm mất đi cái hình ảnh, giá trị, nhân cách của một con người, quý vị. Cách đây một tuần có một cái vụ tai nạn mà một chiếc xe chở bia rì lật ở ngoài Tam Hiệp, Đồng Nai. Quý vị có nhớ không? Dư luận đang xôn xao đó. Cơm thì để ăn, bia để làm gì quý vị? Để uống. Cái lễ Tết nhất tới nơi rồi, cho nên chuẩn bị đồ ăn thức uống. Nhưng mà một tài xế đã chở 1.500 thùng bia, và do né một chiếc xe du lịch cho nên rồi quẹo tay lái, cả chiếc xe bia đổ hết ra ngoài đường, trị giá khoảng 310 triệu tiền Việt Nam. Rất may là tai nạn không có đem đến thương vong và tổn hại về mặt con người, nhưng mà có những cái chết rất thương tâm. Khi mà chiếc xe vừa đổ xuống thì cả hàng trăm người đến đó để làm gì? Gọi là lấy bia về để xài, người ta gọi là hôi của. Có những người mang luôn cả xích lô ba gác tới chở về nữa. Và khi mà tài xế quỳ xuống để van xin thì họ hất tài xế đi. Tài xế ngăn cản, họ đòi đánh tài xế nữa. Có đòi đánh tài xế nữa. Đó, cái chuyện ăn, chuyện uống đó quý vị. Cho nên tôi muốn nói với quý vị, đó là hình ảnh gì? Một hình ảnh mà đạo đức con người đã bị chết. Tuy sinh mạng con người không có chết, máu không có đổ, nhưng mà cái tính nhân văn nó đã bị chết. Tôi không hiểu tại sao mà con người vô cảm đến nỗi mà mỉm cười và có thể uống được một cái lon bia trên sự đau khổ của một người bị nạn. Không biết là về nhà những người này mà cầm cái ly bia lên thì sẽ, họ đang suy nghĩ gì? Họ đang suy nghĩ gì? Đó là một cái nỗi đau của đất nước. Tôi gọi là nỗi đau của đất nước, nỗi đau của người Việt Nam. Tất nhiên chỉ là một bộ phận thôi, một bộ phận thôi, nhưng cũng là một cái hình ảnh mà làm cho chúng ta chạnh lòng. Con người không chết, nhưng mà tính nhân văn có lẽ nó chết rồi. Cái đạo đức nó bị chết rồi. Chưa hết, cũng trong thời điểm này, cách đây mấy hôm, một bữa tiệc được tổ chức, uống rượu xong mấy chục người đi nhập viện, và sau đó 6 người chết. Rượu Hà Nội á quý vị, khi mà công an đến điều tra và đi kiểm chứng cái loại rượu này á, thì chỉ có nước lã pha với cồn, và cái nồng độ betanol nó lên gấp 2.000 lần cho phép. Uống vô là 6 người chết một lần và mấy chục người đi cấp cứu. Ăn uống, cái vui của cuộc đời đấy quý vị. Quý vị thấy cái vui của cuộc đời. Tôi cầm tờ đại báo, tôi cầm tờ báo, tôi đọc những hình ảnh đó đó. Rồi tôi không biết là mình không hình dung được nữa. Không hình dung là nó có thể, mà cuộc đời có thể những điều xảy ra đến như vậy với con người của chúng ta, giữa con người với nhau. Rồi cái việc ngủ cũng vậy quý vị. Ngủ cũng vậy. Ham ăn đã đành rồi, ham ngủ nữa. Cuộc đời này, những cái yếu tố đó nó gây cho chúng ta những cái nhói lòng. Các nhà khoa học á, thì người ta chứng minh con người ngủ khoảng 6 tiếng là vừa. Tuổi trẻ thì 8 tiếng, người lớn thì 6 tiếng. Và phương pháp dưỡng sinh Osawa thì hình như là 5 tiếng 45 phút là vừa nhất. Khi mà con người ngủ nhiều quá, nó sẽ bị sút giảm trí tuệ. Chúng ta đừng cho rằng nghỉ nhiều là khỏe, đừng cho ngủ nhiều là khỏe. Nó sút giảm trí tuệ, nó lu mờ tâm trí mình. Tất nhiên xe thì phải nghỉ ngơi, con người làm việc cũng nghỉ ngơi, nhưng mà trong chừng mực. Chúng ta nghỉ quá mức, nó sẽ chôn vùi cái trí tuệ của chúng ta. Đó là ở đời vui đời. Yếu tố thứ ba là gì quý vị? Là ở đạo vui đời. Ở đạo vui đời. Không ít những người Phật tử chúng ta, tôi nói thật là cả những người xuất gia nữa, ở trong đạo nhưng mà vui toàn chuyện đời. Có không? Có. Chúng ta đang ở chùa nè, chúng ta ăn chay nè, chúng ta đang mặc chiếc áo màu lam nè. Nhưng mà trước hết tôi muốn hỏi là mình đang ở đâu đây? Ở đạo đúng không? Nhưng mà nếu mình không khéo tu á, mình không dụng công để mà sửa chữa ba nghiệp á, đôi khi tuy ở đạo nhưng mà vui toàn vui chuyện đời không á, vui chuyện đời. Ngay cả người xuất gia cũng vậy, sống trong chùa nhưng mà vui với lễ đời. Cái này nó cũng nguy lắm. Chính vì vậy cho nên là không ít trường hợp mà ăn cơm Phật nhưng mà cứ như là bán Phật, ăn cơm chùa nhưng mà rồi bán chùa. Trường hợp này có. Cho nên tuy ở đạo nhưng mà vui với đời. Và vì vậy cho nên các tổ mình có câu dạy là y pháp bất y nhân, y pháp bất y nhân. Trong cuộc đời của chúng ta có những vị là thánh tăng, có những vị là hiền tăng, có những vị là phàm tăng, và có những vị tục tăng đó. Cho nên là người Phật tử, là người học pháp, chúng ta hãy nhìn thấy hình ảnh sáng chói của những vị thánh tăng, của những vị hiền tăng. Còn nếu như chúng ta có gặp những vị mà tục tăng á, thì mình nghĩ cũng như là có người mình đi vô trong đạo nhưng mà thiếu hành trì, thiếu tu tập, cho nên ở đạo nhưng mà vui đời. Thì không phải vì vậy mà mình mất đi cái tâm Bồ Đề, không phải vì vậy mà mình nhìn xấu cái hình ảnh của tăng, mà đó là những con người tiêu cực đi trên con đường tu. Lúc bây giờ thì mình hãy lấy giáo pháp để làm ngọn đèn. Thứ tư là cái gì? Ở đạo và vui gì quý vị? Ở đạo vui đạo. Ở đạo tức là ở trong chùa, ăn chay, hành trì, lễ bái, nghe giáo pháp và sống theo giáo pháp. Và sống theo giáo pháp. Còn nếu như mình không có sống theo giáo pháp, không hành trì giáo pháp thì dù đó là cái ngôi chùa, đó là tiếng chuông thỉnh lên 24/24, dù là tiếng niệm Phật mở 24/24, tâm của mình đầy chất đời, bởi vì mình không có huấn luyện tâm. Và lúc bây giờ mình để cho cái tiền tài, cái sắc dục, cái danh vọng, cái ăn uống, cái ngủ nghỉ nó chi phối lấy mình. Mà cái tâm con người nó kỳ lắm quý vị, nó kỳ lắm. Những con đường hướng thiện, những con đường trong sáng, cái thuở ban đầu thì quyết chí, mài miệt công phu, quyết tâm đi cho bằng được. Nhưng mà rồi từ từ nó cứ nói xả lui. Còn những cái con đường hẻm hóc, những cái con đường tối, nó đâu có cái địa chỉ đâu, nhưng mà cái tâm cứ len lỏi đi tìm kiếm. Cái tâm len lỏi đi tìm kiếm cũng giống như là một cái đám đất á. Mình trồng hoa, mình trồng lúa, mình chăm sóc muôn chết mà nó cứ èo uột. Cỏ không chăm mà cứ bữa trước bữa sau nó mọc đầy. Cho nên những điều giá trị là rất quý giá, mình phải chăm, mình phải vung, mình phải bón ở trong đạo, và phải vui với nếp sống đạo, phải nghe giáo pháp và hành trì theo giáo pháp. Tại sao cái việc tốt mình cố gắng phấn đấu mà nó không có một cái sự lôi cuốn mãnh liệt, trong khi những cái điều tiêu cực thì nó bắt mình phải đi kiếm tìm. Bởi vì những cái điều đó nó là một cái, nó đáp ứng cho cái thỏa mãn của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và của ý. Đó chỉ là những xúc cảm, quý vị. Khi mình chưa tìm đến thì mình cứ luôn luôn đi tìm kiếm, nhưng mà đến rồi đó thì bắt đầu nhàm chán. Quý vị để ý đi, tiền cũng vậy, danh cũng vậy, sắc cũng vậy, ngủ nghỉ ăn uống cũng vậy. Tôi nhớ có một cái bài thơ nghe rất là hay. Một bài thơ nói về tiền, nói về tờ giấy số thôi, nhưng mà nếu mà quán chiếu cho thật kỹ thì mình có thể ứng dụng trong mọi tình huống. Những chiếc vé số vứt bên đường, lẫn trong cỏ rác, hàng chữ số như cố tình giấu mặt, tuổi thân dưới muôn dấu chân giày dép. Cái nghĩa là những tấm vé số mà sau khi mà đã dò rồi đó, vứt nó thành rác. Rồi những chiếc vé số trước đây nửa giờ hoặc vài ba phút còn thơm tho trong túi áo túi quần, mỗi chữ số chứa đầy hy vọng như có linh hồn số phận thiêng liêng. Khi mà mình mua một tờ giấy số á, mình hy vọng lắm, mình ép cho thật thẳng, bỏ trong túi, cất cho thật kỹ. Đây nè, 1 tỷ nè, chứ không có ít đâu. Ai cũng cưng chiều cái tờ giấy số 1 tỷ nè trong túi tôi nè. Cho đến 1 phút trước khi sổ số mình vẫn còn cưng chiều nó. Nhưng mà sau khi mà kết quả có rồi thì nó trở thành cái gì? Tìm may mắn đâu dễ gì có được, thất vọng nếm đầy đường, chẳng ai thèm nhặt. Khi bí mật đã hết thì ngọt ngào chẳng còn. Những chiếc vé số trở thành giấy rác, những chiếc vé số vứt bên đường. Chúng ta hay ước vọng lắm, chúng ta hay mong cầu lắm, cầu cái sự may mắn mua 2.000 mong được 2 tỷ. Và chúng ta hy vọng nhiều thì chúng ta thất vọng nhiều, tràn trề để nuôi hy vọng để rồi đi đến tuyệt vọng. Mua 1 tờ thì khổ 1 tờ, mà mua 100 tờ sẽ khổ 100 tờ. Khi bí mật không còn thì ngọt ngào cũng hết. Quý vị để ý đi, đây là một câu nói chân lý. Quý vị ứng dụng cái đồng tiền thôi, nhưng mà quý vị ứng dụng cho giữa con người với con người đi, giữa cái sắc dục đi, rồi cái danh vọng địa vị đi, ăn uống ngủ nghỉ đi. Chúng ta chỉ đi tìm kiếm, đi khai phá những cái bí mật để thỏa mãn cảm xúc. Nhưng mà đến một lúc ngọt ngào không còn, lúc đó thì lại bao nhiêu cái xấu lại hành xử nhau. Bởi vì thiếu chữ tình, thiếu chữ nghĩa. Thiếu tình, thiếu nghĩa. Vì vậy, Trần Nhân Tông đưa ra một cái bài kệ để nhắc nhở chúng ta. Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên. Hễ đói thì ăn, mệt thì ngủ liền. Tu đơn giản quá, đói thì ăn, mệt ngủ. Nghe đơn giản. Nhưng mà đói có thật sự chúng ta có ăn không? Mệt chúng ta có ngủ không? Đói nhưng mà không có ăn. Cơm nguội quá, đồ ăn dở quá, thiếu bia, không đúng cái khẩu vị của mình, mắng ô xin, la vợ, không ăn. Ngủ rồi có ngon không quý vị? Lo đầu tư vào cái dự án này, suy nghĩ vào cái dự án kia, nằm rồi trằn trọc, rồi hết chuyện này đến chuyện nọ. Cho nên đói nhưng mà không ăn, khát nhưng mà không có uống, ngủ thì cũng không có yên. Cho nên đó là điều Trần Nhân Tông nhắc nhở. Một điều nữa tôi muốn nói đến quý vị, như hồi nãy mình đã nói, đạo là gì? Trước hết là cái nơi tu tập, cái nơi mình hành trì lễ bái. Đạo là giáo pháp, là những lời dạy của Đức Phật. Nhưng đó có phải là tông yếu của Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhắc nhở chúng ta không? Không phải, chưa phải. Ăn chay, niệm Phật, ở trong chùa, làm điều lành, đó là chưa phải tông yếu của đạo. Nghe giáo pháp cũng chưa phải là tông yếu của đạo. Mà tông yếu của đạo là gì? Là của báu đầy kho thôi tìm kiếm. Cái của báu đó nó nằm ở trong tâm của mỗi con người. Cái của báu đó là gì? Là chân tâm, là Phật tánh, là Như Lai viên giác diệu tâm. Là cái Phật tấm, tánh sáng ngời, là tự tánh Di Đà ở trong mỗi con người. Chúng ta tu hành, chúng ta lễ bái, chúng ta ăn chay tọa thiền, chúng ta làm tất cả mọi việc thiện, mục đích cuối cùng là để làm sáng cái Phật tâm, Phật tánh ở trong lòng chúng ta. Nếu tâm tánh của chúng ta mà sáng ngời, tức là chúng ta đang thừa hưởng một cái gia tài lớn mà Đức Phật đã để lại. Còn nếu chúng ta làm thiện, chúng ta làm lành, chúng ta tu phước mà chưa thấy được cái viên kim cương ở trong lòng mình, có nghĩa là chưa nhận được của báu của Đức Phật. Chưa nhận được của báu. Ta biết Trần Nhân Tông là học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Quốc Tung. Trần Quốc Tung là một thiền sư lỗi lạc, là người dạy Trần Nhân Tông. Trần Quốc Tung là anh ruột của Trần Hưng Đạo. Mà Trần Nhân Tông là lấy người con gái của Trần Hưng Đạo. Như vậy là Trần Nhân Tông gọi là Tuệ Trung là cái gì quý vị? Bác vợ ha? Là bác vợ. Nhưng mà đồng thời cũng là một bậc thầy để học thiền. Yếu chỉ mà Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy cho Trần Nhân Tông là phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Phản quan tự kỷ có nghĩa là phải quay vào, rọi cái ánh sáng vào bên trong của chính mình. Đó là cái nhiệm vụ trọng yếu của người tu. Bất tùng tha đắc. Cái này nè, là chính mỗi con người chúng ta tự soi sáng lấy, không do bên ngoài mà có được. Cái Phật tâm, Phật tánh trong mỗi con người chúng ta là tự mình tu, tự mình chứng, tự mình ngộ, không ai cho mình và không thể nào mà từ bên ngoài có được. Bất tùng tha đắc. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Trong mỗi con người có một cái hạt giống Phật, có một cái viên kim cương quý ở trong lòng. Mỗi ngày mình tu, mỗi ngày mình học Pháp, chính là mình mài dũa cái viên kim cương này cho nó lóng lánh, cho nó sáng ngời. Trong Kinh Pháp Hoa có một cái phẩm kinh, là có một ông trưởng giả nọ, ông ta rất là giàu có. Ông có một đứa con duy nhất, ông thương đứa con vô cùng, nhưng nó lại là một cái đứa con phá gia chi tử. Nó tiêu thụ tài sản như là đốt rác, bao nhiêu của cải cũng ngốn hết. Người cha thương quá mà không biết làm sao, mà mỗi ngày thì mỗi ngày nó càng làm lụng bại đi cái gia tài. Có một lần ông cha còn một cái viên kim cương quý, ông ta may ở trong một cái chiếu áo rách rưới, nhưng mà ông ta để trong cái chiếu áo đó một cái viên kim cương. Và một lần ông ta kêu đứa con lại và nói: "Con à, gia tài sản nghiệp chỉ còn là chiếc áo này. Cha trao lại cho con. Con có thể đánh đổi tất cả nhưng mà đừng bao giờ đánh chiếc áo này. Gia tài nó nằm chỉ ở trong này thôi." Rồi đứa con cầm lấy chiếc áo của cha. Rồi ông cha bẵng thời gian là đi vắng. Rồi sau đó ông ta mất. Đứa con nó tiêu xài một thời gian, rồi cuối cùng nghèo cũng hoàn nghèo. Trong một lần nọ, nằm ở bên cái vệ đường, bất giác trở người, thấy cái áo nó cấn cấn, thì mới tay mây lục ra, thì ra có một viên kim cương ở trong chiếc áo rách. Đứa con đã bật khóc và thấy được cái tình của cha, và nó trân quý viên kim cương đó, nó trở lại thành một cái người giàu có. Cái kẻ nghèo đó trong kinh gọi là gã cùng tử. Mình đây là tỷ phú đại gia hay là gã cùng tử quý vị? Chúng ta là những gã cùng tử. Chúng ta là những đứa con của Đức Phật. Cái viên kim cương Đức Phật trao, tức là nó nằm ở trong lòng mỗi người. Cho đến khi nào mình thấy được cái Phật tánh sáng ngời, thì lúc bây giờ mình nhận được tài sản của Đức Phật. Tụng kinh có lợi ích, làm lành có lợi ích, tu phước có lợi ích. Nhưng cốt lõi vẫn là làm sáng ngời cái viên kim cương ở trong mỗi chúng ta. Đó là bản chất của giáo pháp, đó là bản chất của Phật. Đi tu không phải là tìm kiếm cái bên ngoài, mà quay vào ở bên trong mình. Chính vì vậy mà cái khóa Phật thất, tại sao một tuần chúng ta ở đây cửa nẻo đóng lại, điện thoại di động không xài, phải không? Bởi vì nếu mà chúng ta ra vô thoải mái, xài điện thoại thoải mái, thì chúng ta toàn là hướng ngoại không à, không có thời giờ để công phu tọa thiền, tâm của chúng ta chỉ hướng ngoại không à. Cho nên phải quay vào bên trong. Ngay từ hôm nay, bây giờ và ở đây, mỗi người nhìn lại tâm thức của mình và rọi chiếu trong tâm mình để thấy được sự sáng ngời ở trong tâm mình. Cho nên chúng ta đến với đạo á, mà chúng ta vô chùa, chúng ta ăn chay, niệm Phật, cái đó là mới đụng cái vỏ cây thôi. Nhớ nghe quý vị, mới đụng cái vỏ cây thôi. Chúng ta nghe giáo pháp, rồi chúng ta ứng dụng để tu sửa thân khẩu ý, là chúng ta mới có đụng vô tới cái giác cây thôi, mới đụng cái giác cây thôi. Chừng nào mà thấy được cái Phật tánh sáng ngời hiển hiện ở trong chúng ta, đó là chúng ta đã đụng được cái lõi cây rồi đó. Đó là chúng ta đã đụng được lõi cây rồi đó. Khi nào mà chúng ta tụng kinh làm lành thì đó chúng ta chỉ mới bước vô đến cái cổng chùa thôi. Chúng ta mới bước vô cổng chùa thôi. Chúng ta nghe giáo pháp, chúng ta tu sửa thân khẩu ý, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ mới đụng được cái hòm kim cương thôi. Hòm kim cương thôi. Cho đến khi nào mà thấy được cái Phật tâm sáng ngời hiển lộ thì lúc bây giờ cái nắp mới mở ra, và lúc bây giờ mình mới chạm được viên kim cương ở bên trong. Đó là cốt lõi của việc tu. Đó là phản quang tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc. Khi mà đã đạt được một cái trạng thái của báu đầy kho thôi tìm kiếm thì đối cảnh vô tâm chẳng hỏi thiền. Niệm Phật tọa thiền là để làm gì? Để thấy được cái tâm sáng ngời. Để thấy thế nào? Để thấy được trong lòng mình là cả một cái kho quý. Nhưng mà bây giờ kho quý mình đã chạm được rồi thì đối cảnh vô tâm, đối cảnh vô tâm, không còn bị chi phối nữa. Khi mà cảnh không còn chi phối đến tâm nữa thì đó chính là thiền. Còn nếu mà tâm bị chi phối bởi cảnh, bị lôi kéo bởi cảnh thì lúc đó chưa thấy được đạo. Nói tóm lại, cư trần lạc đạo là sống giữa cuộc đời này nhưng mà phải vui với nẻo đạo. Hãy theo duyên, theo cảnh, đói ăn khát uống, sống đừng có vướng mắc, đừng có để cho phiền não khởi lên. Mình mỗi ngày mỗi lau chùi cái tâm cho mình thật sáng thì mình sẽ thấy được cả một cái kho báu ở trong lòng mình. Càng tu thì mình càng thấy được rằng là trong tâm mình có những cái viên kim cương gì? Từ bi hỷ xả. Đó là những cái tài sản mà Đức Phật đã cho mình, những cái hạt giống, những cái món quý của yêu thương, của hiểu biết, của bao dung, của tha thứ, của độ lượng, thì đó chính là tài sản của mình. Đó. Cho nên mình phải thấy được những cái của báu nó nằm ở trong lòng mình mà cố gắng phát huy. Còn mình tu mà mình thấy toàn là sạn, cát, rác rưởi, những rác rưởi của phiền não, của tham lam, của tật đố, của si mê, của giận hờn, thì mình phải coi lại, phải coi lại. Thì phải gạn đục khơi trong, phải loại bỏ những cái rác rưởi để thấy được những viên kim cương sáng ngời. Thành thử nhân cái sự kiện 705 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông, một cái bài phú được gọi là kinh điển để lại cho đời, tôi chỉ muốn nhắc nhở để mong quý vị hãy đọc cái bài này và ứng dụng cái bài này để thấy được cái tự tánh Di Đà ở trong mỗi chúng ta, thấy được cái của báu sáng ngời ở trong mỗi chúng ta. Muốn vậy mình phải gột rửa thân khẩu ý cho thật sạch thì lúc đó mình mới thấy được Phật. Còn nếu mà chúng ta tu nhiều năm, nhiều tháng mà tâm không sáng thì thân thì không làm được nhiều lợi ích và khẩu thì không nói được những cái điều lành thì chúng ta cũng còn xa Phật lắm. Tôi cầu chúc cho tất cả các quý vị chuẩn bị đón mừng kỷ niệm ngày vía của Đức A Di Đà được an vui, được hạnh phúc. Và cầu cho tất cả chúng ta tâm Bồ Đề luôn dũng mãnh để vững bước trên con đường đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.